ผู้ที่ท่านบรรทมโทหรือท่านเทียนผู้ท่านแต่งโทผู้ท่านที่ต้องมาแต่งอยากได้อยากเป็นเหมือนโอ้ยยิ่งจะเป็นขี้มาเป็นเงยในตึกบัดเทียบเราเกิดปีโว้ยหันรอยตีเทียนของเราของมันแต่งโรเราของมันมึกต้องของเราของมันยาวหอบของเราของมันรวมต้นของเราของมันเงี้ยเราทุกเกาะการที่เราทุกของมันนี่มันก็ยาวครับยาวขวาอะไรครับจะแต่เช้าอย่างแนวหรือเทแนวดีมันแนวหรือเทจะเน้นจะต้องหมุนยาวพอจะต้องหมุนรงเลยจะต้องหมุนโค้งที่เงยเด็กติดฝดฝ่าเทียบหลักไปหันตู้ของมันเจนที่เงินต่างรอยหลังโค้งหันเด็กตื่นหล่อเกิดเล่นที่สุดทันต์เปล่าฝ่ามงคงเกิดเชียบเพลียเดียวตู้หักแต่จะเป็นตัวเงยเดือดปักปากเทียสลับไปหันตู้ว่าเป็นเนื้อหันโถ่ตัวการดีโถ่ตัวโดยการตัดทันติดทึกละตายทันต้องการทันจึงเน้นโดยการตัดทันติดทึกละโถ่ตัวแก่โถ่ตัวของพังเปลืองใช้เงินตื่นในปากนาต่อยเถื่อนของความตื่นเช่นอยู่ขึ้นในปากของโบเดต้องมาพักเตียงโบเดต้องรอในจุดตรงโตที่จะทันก็เถื่อนหันมาพักเตียงที่โบเดต้องในจุดตรงโตในจุดทันเถื่อนหันรอที่ฝึกจากการก้าวผู้เหลืองอาสังกีเกียรติอันโลหะการเรื่องผู้อยู่ไปได้ไม่ถึงตัวนี้ฝึกมาลาฝึกระเบียฝึกลาฝึกรอบฝ่ายวิฝึกมาฝึกลาฝึกระเบียสินี่หมายถึงว่ายังไม่ต่อได้ถึงในมาทดสอบในหันได้ระเบียดวีไอวีไอก็ออกเดือดยิ่งมาวีไอนั่งโอที่จะหันนั่งต่อที่จะยิ่งนั่งต่อขวานั่งต่อขวานั่งที่ไปเจอเงินนะตู้รอยช่องไม่ทันต้อยต่อได้ถัดสอบหมดในหันนี่แต่ในข้อความวีต้อยkhông phải vì gia đình tôi mà vì chủ sức thì hành mình có tội thường không mình vì tất cả chủ sức mà thực tập một ngày hàng nó có nhiệt thương mà nó vì đại không hay là vì mình mà thực hành một ngày hàng cho nên vì chủ sức mà thực tập một ngày hàng vì chúng sinh mà bụng niệm lực, vì chúng sinh mà thở hơi thở thì hơi thở đó cái bụng niệm đó có cao quý không? Còn vì mình mở một công điển trạng để đi ngang, vì mình mà ăn một bữa ăn thường thì, vì mình mà mặc thì chiếc áo đẹp, vì mình mà vô lại Phật thì vì mình nở là càng, vì mình chân vô là càng chi càng hà 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 hàng trên tình trên tình trên hàng đó như vậy thì quý vị thấy là cái người đệ tử Phật sẽ thiết lập cho được cái thượng hạng mà thượng hạng là mình phải phá hồ đề tâm rồi là người mà tu để cho cái bồ đề tâm của mình càng ngày càng tròn đầy viên mãn hơn, cho đến khi thành tựu quả vị vô thượng bồ đề là không. Vì vậy mà Đức Phật nói ta là Phật đại thành, các ngươi là Phật đại thành, sướng chưa? Còn sướng không? Mà đó có phải là thường hành không? Quả thường hành. Mà thực thể giới này không còn tôn giáo nào mà vừa cao quý mà vừa bình đẳng như Đức Phật, như đạo. Cả tôn giáo hạ cho không phải chỉ có thượng đế duy nhất thôi, chứ không có hai thượng đế, thằng nghèo mà nghèo là hơn những người. Chúng lúc đó đạo Phật có năm Phật, phương chư Phật, mười phương đều có Phật. Và còn hấp dẫn hơn nữa là một chúng sinh đều có Phật tính và một chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Quý vị thấy đạo Phật có giàu không? Quá mức, nên là quá mức. Cho nên nói rằng không có lý thuyết nào cái thế gian này có thể định nổi đạo Phật, không có tôn giáo nào cái thế gian này định nổi đạo Phật. Dù đạo Phật không định được ai hết, đạo Phật chỉ ngồi cười được thôi, mà không ai định nổi hết. Có tôn giáo nào định nổi, không có lý thuyết nào định nổi, không có sống đàn nào định nổi hết. Ta tu vi chúng sinh, ta thành tựu ngày hàng vi chúng sinh, mà vi chúng sinh cái đó một vài vị vi thân khổ đang nặng, dễ sợ cho cả tám thiên đại thiên thị địa. Mà cho nên mình cũng một người nữa, với đi thường hàng, thì nước mình nó trở thành vô biên, nó trở thành cao vị mà không thể lường được. Mình tổng thời kinh, mình lại phân một lại, mà tất cả vì cái thường hành đó thì tất cả những việc làm của mình dù nhỏ đến mấy cũng trở thành vị đại, cũng trở thành vô biên. Quý vị có nhận ra được điều này không? Đấy. Nghe người đề từ Phật quả chiếu sâu sắc và thấy được điều đó, thấy được không có cái gì hơn bằng cái thường hành. Vì vậy mà người đệ tử Phật đã phát nguyện Phật đạo không gì hơn thể nguyện điều biết này. Phật đạo không gì hơn thể nguyện điều biết này. Cái điều lúc này đó, điều thể nguyện đó có thân từ cái thường hành của mình. Và cái thường hành có thân là từ cái bồ đề tâm của một chúng ta. Và bồ đề tâm có thân là bởi vì bồ đề tâm là bề mặt thanh tịnh của tâm. Tâm đã có cầu nguyện thì sao lại có thanh tịnh? Cho nên khi lập hành, khi lập nguyện của người đệ tử Phật là khi lập hành là người có thân. Và nếu mình lo lực hành trì thì nhất định mình sẽ thành công. Đạo Phật không hề rú mù và hứa hẹn cho bất cứ ai điều gì, mà đạo Phật kêu gọi tất cả chúng ta phải nỗ lực thật tập, phải tu và phải quay về tâm mình mà tu, bởi vì cái tâm mình có đầy đủ tất cả. Thưa đại chúng, bộ hà a la hán tịnh hán vô biên hán thường hán, bộ hán đó là tiêu biểu cho bốn chủng đại bồ tát, mà cả quá trình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáo hóa từ vô lượng kiếp. Mà kinh Pháp Hoa ở Niết Phật tổng địa giáo xuất đã giới thiệu cho chúng ta bốn chúng đại Bồ Tát tiêu biểu cho bộ hạnh như vậy. chủng thứ nhất là chủng thượng hạn, chủng thứ hai là chủng vô biên hạn, chủng thứ ba là chủng tân hạn và chủng thứ tư là chủng a thượng hạn. Tại sao một chủng này xuất hiện ở phân tích Phật Hoa nơi Phật tạo việc giải xuất? Là vì khi Đức Phật Ngài giảng dạy kinh Pháp Hoa cho hội chúng ở cái hội Linh Sơn lúc bấy giờ, có nhiều chủng hội Bồ Tát khắp cả mười phương để kết quả trả bài này cái hội Linh Sơn để nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa. Và sau khi nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa thì các vị Bồ Tát khắp mười phương đó xin Đức Phật Thích Ca và cho con được ở lại cái tòa ta bà này để mà hoàn thiện kinh Pháp Hoa. Đức Phật Thích Ca nói thôi được rồi, xin cảm ơn quý vị, quý vị yên tâm, chúng tôi có đào tạo các vị Bồ Tát họ đủ sức để hoàn thiện kinh Pháp Hoa ở cái tòa ta bà này. Tại vì sao mà Đức Phật Thích Ca từ chối thì hành quyền hoàn quyền kinh Pháp Hoa của các vị Bồ Tát từ những thế giới khác, mà Đức Phật Thích Ca nói rằng có những vị Bồ Tát mà tôi đã giáo hóa ở cái quả ta bà này rồi, họ đủ sức để mà đạt những cái trách nhiệm đó. Đây là cái ý rất là ví dụ mà rất là thực tế, bởi vì các vị Bồ Tát ở thế giới khác mà đến cái thế giới tá bà này để hoàn quyền kinh Pháp Hoa là không chơi nổi cái cuộc sinh cái thế giới tá bà này, chơi chi nổi, mà chỉ có Bồ Tát cái quả tá bà này được cái Phật Thích Ca giáo hóa thì mới chơi nổi, chịu đựng nổi và chúng sinh cái thế giới tá bà này. Chứ còn Bồ Tát của cả Đức Phật cả đa bà nó về thế giới thì chịu chi nổi. Vì sao mà chịu không nổi? Bởi vì chúng sinh cái thế giới ta bà này có năm sự dơ, sự dơ vật về nhận thức mà trong kinh gọi là kiến lục, sự dơ vật về tâm hồn mà trong kinh gọi là phiền lạc lục, sự dơ vật về đời sống mà trong kinh gọi là mạt lục, sự dơ bẩn về sự quan hệ với nhau, giao tiếp với nhau mà trong kinh gọi là chúng sinh chuột, sự dơ bẩn về thời đại, về thời cuộc mà trong kinh gọi là kiếp chuột. Chúng sinh có ta bà đầy đủ năm sự dơ bẩn nữa mà Bồ Tát các phương khác về đây chịu chi nổi, chịu nổi bỏ chạy lên. Cho nên Đức Phật Thích Ca nghe ngài từ chối các vị Bồ Tát từ các phương khác tới, bởi vì Bồ Tát các phương khác tới thì thường là họ hành đạo khỏe, dân dân của họ thoải mái, còn nói là họ làm họ nói, dân dân mình sao mà nói nhiều mà làm thì cứ điều thiện mà lại đi làm cái khác. Những dân kiểu nở thì chúng sanh kiểu nở thì Bồ Tát cảm được thì cảm thấy ngạc thì thấy nó đau khổ mà chạy thì tham được chi nổi. Cho nên chỉ có các vị Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca Ni đã đào tạo ở cái thế giới ta ba này mới đủ tham được. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Ni từ chối các vị Bồ Tát các phương pháp thì các vị Bồ Tát của Đức Phật Thích Ca để họ từ lòng Đức vọt lên, và khi mà vọt lên là vô số Bồ Tát như vậy mà tiêu biểu là có một chủng Bồ Tát do Bồ Tát thượng hạnh dẫn đầu, một chủng Bồ Tát do Bồ Tát vô biên hạnh dẫn đầu, một chủng Bồ Tát do Bồ Tát chân hạnh dẫn đầu, và một chủng Bồ Tát do Bồ Tát an lập hạnh dẫn đầu. Thì chỉ có chủng Bồ Tát án luật hành, tình hành, vô biên hành và thượng hành thì mới hoàn quyền được kinh Pháp Hoa thế giới này, có nghĩa là đủ sức sống với thế giới này, đủ sức hành đạo với thế giới này, đủ sức để chịu nhắc được sanh với thế giới này. Người ta cũng thấy đương là rất là thật. Mình có thân cái hoa lãng Đà Lạt ở nào ít là thì bố Đà Lạt rửa thích lắm. Cho nên đến cái hoa lãng Đà Lạt về cái Đà Lạt mà kéo mà chăm sóc chứ còn vài tháng rồi một năm hai năm chứ là một lái thì chất liệu Đà Lạt thôi. Có phải này thế à, đó là quý luật, đó là quý luật tự nhiên. Mình một thực thức lan Đà Lạt thì vô cũng Đà Lạt và thực thức là chạy ảnh. Đến từ lan Đà Lạt về cái Đà Lạt đấy rồi mà còn chăm sóc ở mấy cái người rồi hẳn cũng lái nó kiểu Đà Lạt thôi chắc hẳn không thể lái Đà Lạt được. Các vị Bồ Tát tư thể để khác một cái thể để tá ba này thì cũng phải lái cái thể để tá ba này. Thì khi mẹ mới đời rồi mình chủ sân ở đây chứ còn kiểu mà đem cái kiểu thể để tặng nó về đấy mà từ theo cái kiểu của mình thì kiểu sau một bì thì kiểu sân cái thể để ta là bàn này bỏ. Cho nên đó là một ý kiến rất là hay, rất là hay. Mà ở cái bản thân dùng, ở cái khai tiền chúng ta phải cao niên giúp được và đủ ra để áp dụng ngay trong cái đời sống của chúng ta. Bây giờ đây nhiều vị có thể hỏi thầy như thế này, hỏi cùng tôi như thế này. Thưa thầy, chúng con cũng thích nghe thầy nói về cái thượng hành này, về vô biên hành này, tịnh hành này, an lập hành, chúng con thích thiệt, nhưng mà làm sao cụ thể hóa nó trong cái đời sống hàng ngày, làm sao mà có cái phương pháp thực tập cụ thể? Có phải vì mình có ước nữa, có ước nữa à, được. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện cho quý vị thật bằng thật đấy. Quý vị có ngủ không? Có không? Có không? Có ngủ không? Không ngủ không ạ? Không ngủ luôn, có ngủ mà không ngủ luôn mà. Như vậy thì có ngủ là phải có thức ta, có thức dậy ta. Rồi, thì bây giờ mình thực tập cái hành thức dậy. Thực tập cái hành thức dậy. Thực tập hành thức dậy. Trong kinh Đức Phật dạy, một vị thực tập hành thức dậy vì đó phải làm gì? Vì đó khi thức dậy thì hãy quán chiếu bài kệ thật thâm sâu sau đây. Thuê biết thị ngộ, đưa nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác, châu phổ thập phương. Thuê biết thị ngộ, thuê biết là ngủ nghỉ, thị ngộ là mới dậy. Tức là khi ngủ nghỉ mới thức dậy. Đưa nguyện chủ sách là xin nguyện cho chủ sinh nhất thiết trí giác, có nghĩa là có được trí tuệ vô giác, châu phổ thập phương là nhìn khắp cả mười phương. Như vậy ngủ dậy cái là ngồi quả chiếu, ngủ nghỉ mới thức dậy xin nguyện cho chủ sinh. có tất cả tuổi nhạc nhìn khác cả đời phương. Mình ngủ dậy mà quả chiếu ba kề như vậy thì tâm hồn mình thế nào? Rõ ràng là mình ngủ dậy còn ngủ cho mình mà không phải dậy kề cho mình à? Phải không? Ngủ không còn ngủ cho mình mà dậy còn không còn dậy cho mình nữa, mà ngủ là ngủ cho mọi loài mà dậy còn là dậy cho mọi loài. Mà dậy để làm gì? Dậy để làm ác à? Dậy để mà đi trong vui à? Không. Dậy để làm gì? Mong cho tất cả chúng sinh đều có trí tuệ toàn giác để khi nhìn ấy, nó bao dung bao hóa bao dung khắp cả mười phương, chứ không nhìn thì cần trong cái đời sống hàng ngày cả em sinh ra một hợp cho một chúng ta là do cái nhìn thì cần có phải không? Trong đời sống mà ta có hạnh phúc hay là cái hạnh phúc mà ta bị hạn chế là bởi vì do ta nhìn thiệt thật. Như vậy bây giờ mình thiệt lập kỳ thượng hạng, kỳ vô biên hạng, kỳ trần hạng, kỳ ác độc hạng ngay đến cái ngủ của cái thân đề của mình. Và khi mà quả chiều ba kề như vậy là mình luôn luôn nuôi dưỡng cái ba kề đó có mặt thiệt thiệt trong cái đời sống của mình. Quý vị thật tập được không? Được chứ. Hồi ý các cậu bác ngủ nhẹ rồi quý vị có xuất hiện được lắm không? Hả? À. Có ai ngủ dậy được đi mà không xúc miệng thì nắng được quay đấy. À cho nên khi ngủ dậy rồi thì để xúc miệng làm sao à thì rất là dài. Khi mình lấy bỏ và đi tới cái chỗ mà nửa đề mà định năng thì mình đặt ra mình quả chiếu như thế này trước khi ăn sáu khẩu liên tâm tình vầng thủy bắc hoa hương tam nghiệp hành thanh tình đồng phật và tây phương. Rộng ra sâu miệng đã ra liên hệ cái tâm thanh tình của chúng ta, cho nên gọi là sáu khẩu liên tâm tình, nó liên lợi để cái tâm thanh tình của chúng ta. Miệng mình sạch mà tấm mình không sạch thì có như không? Có phải không? Miệng mình sạch mà tấm mình không sạch thì nói ra người ta đau khổ, nói ra mà ta nhà bài cửa, nói ra mà ta tạc công nhân sự nghiệp, nói ra mà ta tạc toàn thể, nói ra mà ta tạc tổ chức, nói ra mà ta tạc quốc gia, nói ra mà luôn vượt ra thế giới thì cái miệng sạch là gì? Đánh giá xuất hiện là gì? Còn là gì? Cho nên đánh giá xuất hiện là phải làm thế nào để nó liên hệ để thì tâm của mình và tâm của mình cho sạch. À, cho nên gọi là sáu thọ liên tâm tình vầng thì bắt hoa nửa mặt trong miệng xuất qua xuất về như thế này là làm thế nào mà nó là cái hương thơm của tâm của hoa ba nghiệp thân thân tình mình đánh dám xuất nghiệp dám thân nghiệp thân tình thọ nghiệp thân tình ý nghiệp thân tình để con người Phật mà về Tây Phương mà cho lên xuống đánh ra xuất nghiệp là một khoái không có thích không? À như vậy là cái việc đánh giá của mình mỗi ngày mình phải thiết lập cái nền tảng nào, cái nền tảng thường hẳn vô biên hẳn tên hẳn và an lập hẳn có phải không? Đấy. Như vậy mình thiết lập cái hẳn an là cái nền tảng cái chi nữa xúc miệng cái chi nữa có phải không? Mình thiết lập cái tên hẳn cái hẳn đánh giá và xúc miệng của mình mỗi ngày cái chi nữa có phải không? mình thiền tập thì có biết rằng ngay trong cái hành giảng giao xúc niệm của mình một ngày từ khi nữa, rồi mình thiền tập cái thủ tục hành ngay trên cái việc giảng giao xúc niệm của mình một ngày từ khi nữa. Như vậy là mình thấy cái thường hành, vô biên hành, tên hành và ác lập hành có phải là điều gì đó mơ hồ xa vời không thực tập được không? Thực tập nó và nó sẽ có mặt ngay trong cái giảng giao xúc niệm của mình, ngay khi mời mà bác thân thể của mình có phải không? Mùi về rồi, đánh răng xong về rồi, có rửa tay này, rửa tay này, có ai mà không rửa tay này, có ai giờ đây này mà không rửa tay này? Thái cũng rửa tay cả. Thì cái rửa tay là người đệ tử Phật. Nó khác với cái người rửa tay không phải đệ tử Phật. Người rửa tay của tâm hồn sống là nó khác với người rửa tay của tâm hồn phát triển tâm Phật. Cái người rửa tay sự tâm tâm nó khác với cái người rửa tay ở trong sự phòng đồng tạng ngoài. Người rửa tay với tâm thức đầy trí tuệ nó khác hoàn toàn với người rửa tay ở trong vô minh tà kiến. Như vậy thì người rửa cái rửa tay của người để được thế nào? Mình tới cái thăm được thì lắm không? Mình đưa hai cái bàn tay là tự tử. Tập tâm theo dõi nó thở, mình đưa hai cái bàn tay mình vào từ từ, rồi mình sẽ quán chiếu cái ba kề như thế này. Di thị quá kiệu, đương nguyện chúng sinh đặt thân tình phụ họ kỳ Phật pháp, nghĩa là lấy nước rửa tay, lấy nước rửa tay. Xin nguyện chúng sinh có đôi tay sạch để thọ trì Phật pháp, để nắm giữ Phật pháp. Quý vị thấy cái rửa tay đẹp không? Cái rửa tay đẹp không? Cái rửa tay của đạo đức không? Cái rửa tay của văn hóa không? Cái rửa tay của giáo dục không? Cái rửa tay như vậy của văn nghệ không? Cái rửa tay như vậy của thơ mộng không? Cái rửa tay như vậy của kiến lý không? Của đạo lý không? Và của thực tế không? Lấy nước rửa tay nguyện cho chúng sinh có đôi tay sạch nắm giữ Phật pháp. Làm thế nào để mình có bàn tay sạch khi tâm hồn của mình quá nhiều bận rộn, quá nhiều lo lắng, quá nhiều sợ hãi? Tâm hồn của kẻ hàng phù cũng bao giờ có bàn tay sạch. Tâm hồn của kẻ sáng nên bao giờ có bàn tay sạch. Tâm hồn kẻ sáng nên thì bàn tay họ khi nào cũng tập áo. Tâm hồn kẻ quá nhiều đau khổ thì bàn tay họ khi nào cũng dập để. Như vậy thì người để tự phật để tu tập để thiện lập thường hành vô biên hành tình hành và ác lập hành ngay nơi cái động tác sửa bàn tay của mình. Tại sao mà rửa bàn tay là cái người như chúng sinh? Mình có bàn tay sạch, còn nước thì rửa, nước từ mua mà có, khi không thì phải trong nhà có cái nước để rửa đấy à? Nước từ đâu mà có? Thì ra đi thì nước từ đến cái nhà mình được. Nước nhà mình được cái không mà còn được cái học thì ra họ từ lên dòng sông Hà có phải không? Cái dòng sông Hà không mà có để cho mình rửa
đó là do sự biến dịch của trời đất, rồi do ý bảo chẳng bảo của người dân Đà Nẵng mà có dòng sông Hàn. Như vậy thì mình rửa một cái bàn tay mà mình rửa trong nồi có uống không? Cho nên mình rửa bàn tay là để nhìn sâu vào những gì liên hệ với bàn tay. Nếu bàn tay ta muốn sạch mà không còn nước thì không thể sạch được. Như vậy bàn tay sạch liên hệ đến nước, bàn tay sạch liên hệ đến công nhân của nhà máy nước, bàn tay sạch liên hệ đến cái công nhân của nhà máy điện, nhà bàn tay sạch của ta liên hệ đến cái công nhân của ngân hàng, bàn tay sạch liên hệ đến cái người đang đào bảo vệ mô xích ở sông Hàn. Như vậy quý vị thấy cái bàn tay mình sạch mà mình chỉ là ích kỷ để được bàn tay mình sạch thôi thì cũng là bàn tay mình chặt sạch chi cả. Cho nên mình phải được bàn tay của mình trong sự yên lặng, trong sự sâu thẳm, trong sự quả chiều và đầy chất liệu từ bi ở trong con người này. Nó điều nó đầy chất liệu nghĩa ân đối với mọi người mọi loài trong cái bàn tay này. Mình dựa ba cái như vậy thì mình mới sẽ đạt để tiếp nhận chẳng bao có thể không. Dựa tay như vậy thì thể gian đi có được mấy người này. Đó. Có được mấy người dựa và ai có thần dựa và dựa làm sao có hạnh phúc. Nếu dựa tay có hạnh phúc thì đơn bảo kiện ai có hạnh phúc. Mà khi ta rửa đôi bàn tay có hạnh phúc thì ta ăn có hạnh phúc, ta ngủ có hạnh phúc, ta chơi có hạnh phúc. Nhưng mà rửa bàn tay có hạnh phúc thì đừng nói chuyện hạnh phúc bất cứ nơi nào và ở đâu được cả. Như vậy là trong tuần này mình có thể thực tập được các thực hành chí ngày à vô kiến hành chí ngày à tây nam chí ngày an lạc hành. Chúng ta sửa đôi bàn tay của chúng ta đầy đủ bốn cái hành đó thì hạnh phúc của chúng ta vô biên, sự an lạc của chúng ta vô biên và đời sống của chúng ta tức khắc được thành cao thượng. Chỉ không phải ai làm cho chúng ta cao thượng nếu ta không rửa bàn tay với tất cả những công hạnh như vậy. Và khi mà ta rửa được bàn tay như vậy có nghĩa là ta đang nhớ đến ơn cha ta, ơn mẹ ta, ơn tổ tiên ông bà ở ngoài của ta và ơn của cha sớm tổ quân, ơn của mọi người và mọi người. Chỉ cần rửa bàn tay cho sâu sắc là chúng ta đủ khả năng để đề đạt công ơn tất cả. Mà chúng ta rửa cái bàn tay của chúng ta không về là ta phạm tội tất cả. Nói về đại chúng về chuyện chia ngũ quần chuyện đánh giá xuất huyền này rồi nói chuyện rửa tay này thì xin nói chuyện chia hai có là chuyện rửa mặt. Quý vị có khi nào rửa mặt chưa? Quý vị có khi nào rửa mặt chưa? Rửa mặt nước mặt dài cho chúng ta một bài thi kệ để quán chiếu. Dị thủy tại điền, đương nguyện chứng sanh, bát bình pháp môn, vịnh vô khẩu nhiệm.
nghĩa là lấy nước rửa mặt, nguyện cho chúng sinh được pháp môn thanh tịnh, không còn bị ô nhiễm. Rửa mặt thì mình phải rửa như thế này, mình đâu phải rửa mặt như thế này. Đi ra ngoài nhà để đi mặt mình ra một cửa khóa này, nhưng mà mình bắt đầu đi ra ngoài nhà một cái hoặc là có khách ở nhà cả thì mình phải làm gì? Thì ra là mình phải lấy cái khăn để lau thì mặt mình cũng sạch quá, và đi ra thì mình cũng rửa thì mặt mình cũng sạch quá, được sửa soạn thì mặt mình chú quá, thì rõ ràng là mọi chuyện mình đi với cả cả cái đâu phải đi mình. Rõ ràng là mình, rõ ràng là trong cái bản chất của mình nó có cái người thẳng tâm, cho nên mình thể hiện như vậy. Như vậy thì bây giờ đây mình lại được rửa mặt, xin nguyện cho mọi người, xin nguyện cho chúng sinh. Thật bảo có được cái pháp môn thanh tịnh mà bệnh viện không nhớ, cái mặt mà bệnh viện không nhớ, vì mình biết á, nhìn vô cái mặt của mình á, cả cái bậc đại thì đều thấy ngay cái tâm của mình. Cho nên cái mặt của mình là cái tâm của mình đó, chỗ đại nó hết á, chỗ đấy nó hết á, mà cái tâm của mình không phải là tâm hiện tại mà không. Thì tâm quả thường có những cái mặt của mình, mà cái tâm tương lai cũng có những cái mặt của mình, chứ không phải là cái mặt của mình chỉ có cái tâm hiện tại của mình không đó. Tâm quả thường cũng đang có mặt trên cái mặt của mình, tâm tương lai cũng đang có mặt trên cái mặt của mình, mà tâm hiện tại là đương nhiên là đang có mặt ở trên cái mặt của mình. Như vậy cái mặt của mình như thế nào, cái quả thường của mình như vậy, tương lai của mình như vậy, hiện tại của mình như vậy. Vì vậy mà mình phải làm cho cái tâm của mình nó sạch, để cái mặt mình ở đâu lúc nào cũng sạch và còn đẹp. Nó đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đẹp cái mặt, đẹp cái tấm lòng, đẹp cái cuộc sống. Mà chính cái cuộc sống đó tạo ra những cái chân từ vô lầu thanh tịnh của mình, để rồi nó tạo ra thì khuôn mặt của mình cũng tương lai từ nơi cái bản thiện thanh tịnh của mình, cái đẹp đó mới thiện, cái mặt đấy mới thiện này. Đó. À, cho nên mình rửa mặt và mình mong rằng cái mặt mình là mặt sao là cũng có cái mặt thiện, phải có cái đẹp thiện. Mà rửa mặt một ngày như này thì trong cái rửa mặt đó nó có cái gì? Nó có cái thượng hạnh, nó có cái vô biên hạnh, nó có cái tinh hạnh, nó có cái an lạc hạnh. Mình phải thiết lập cái hạnh an lạc ngay với cái việc rửa mặt của mình mỗi ngày. Mình phải thiết lập cái sự thanh tịnh đời sống của mình ngay với cái rửa mặt mỗi ngày. Mình phải thiết lập cái hạnh vô biên của mình ngay với cái việc rửa mặt của mình mỗi ngày. Và mình phải thiết lập cái hạnh cao quý thường hành của mình tối thượng ngay với cái việc rửa mặt của mình một ngày. Như vậy ta rửa mặt càng ngày càng đẹp đó, càng ngày càng dễ sơn đó. Rửa mặt là Phật đó nhé, dễ sơn rửa mặt là Phật đấy. Mà mình không biết rửa mặt thì mặt mình càng rửa càng ra là súc sinh ngạ quỷ chi chi mô dạng, không ra con người thì mô là Phật. Đó. Cho nên mình muốn rửa mặt để cái mặt mình càng ngày trở thành cái mặt của Phật ấy, thì trong cái rửa đó nó phải có bốn chất liệu: an lạc hạnh, tịnh hạnh, vô biên hạnh và thượng hạnh. Như vậy là như vậy là bà chồng đã thấy mình thất dậy rồi, đã răng súc miệng rồi, rửa tay rồi, rửa mặt rồi, thì làm gì nữa? Làm gì nữa? À, thôi thì ăn thì khoan rồi. Bây giờ mình nói chuyện sốc răng sốc miền rửa mặt rồi rửa tay rồi à. Thì mình cũng đôi khi cũng có đi lại tiền tiêu tiền chứ đó, mà cái tiền đó mà lỗ thôi là chết rồi, nhắm hết rồi chứ thằng mà tài tiền tiêu tiền thì nó lên rồi mà mình khó xuống. Và cho nên phải đài tiền kiệm tiền như thế nào, phải thiết lập cái hàng ác lạc của mình, ác lạc của mình, tình hàng của mình, bố kiến hàng của mình, thương hàng của mình, ngơi cái hàng đồng đài kiệm tiền của mình như thế nào. Chắc phải thiết lập một cái nơi không? À, mà thiết lập chiếc lên đi nhà lâu ô tô, cũng thiết lập chiếc lên đi trước giám đốc về là chủ tịch về tỏ ra nữa. Mà thiết lập trên cái thực tế là mình phải thiết lập cái ác lạc cái hạnh phúc mình ngay như cái đài kiểu tiền. Tôi nói rồi, ác lạc ở đây mà ác. Luật sư học bên Mỹ cái pháp về đây mà ác. Chỉ có thế đấy, mà không có cái đài tiền kiệm thì mà sao có thế? Cái gì có thế, nhưng mà không có cái đài tiền kiệm thì mà sao không thế? Vô trong bộ gia đại hạng lên. Đó, anh mãi thành thiệt chúng để cho đài trưởng chiếm nghiệm. Cho nên Đức Phật giảng rõ và giảng kỹ. Một bậc đức hạnh khi đi vào Hoa Lệ, trước hết là phải gõ ba cái. Dù trong nhà Hoa Lệ đó có người hay không có người, vẫn gõ được ba cái. Và trong đó không có tiếng trả lại thì mình từ từ mở cửa đi vào. Mở cửa đi vào thì làm gì? Vì đó sẽ đưa chân và gõ ba cái trên con lệ để cho tất cả những côn trùng dung dễ và tất cả những loài sinh hoạt ở trong cái môi trường đó nó có tiết tầm, nó cảnh sát. Nếu mình không có như vậy thì nó sinh hoạt như vậy rồi mình đi phòng về đến tội nó. Cho nên khi mà gọi như vậy ba cái để cho những cái loài ký sinh trùng, những sinh vật nó sinh hoạt trong cái môi trường đó nó nghe tiếng động thì nó cảm giác. Cho nên rồi chúng ta ngồi xuống từ từ quán chiếu mà kề quá nhiều bạn bè, đài tiền tiền thời, đương nguyện chúng sinh khí tham sân si quyết trừ tội phạm, lớp đài tiền tiền nguyện cho chúng sinh bỏ tham sân si, giết hại các pháp thuộc về tội lỗi. Quá nhiều những bài xong rồi thì mắt nó đi, mà đi cho nên mình thấy tất cả những gì mà mình học ra bảo là biết tham sân si, cái thứ đó nó làm việc môi trường như thế nào thì tham sân si nó làm việc tâm mình như thế, cái thứ đó nó làm việc môi trường như thế nào thì tham sân si nó làm việc cái môi trường sinh hoạt của chúng ta như thế. Cho nên loài họ thì là họ cũng giống như là loài họ tham sân si. Nghe chưa? Cho nên thì án lập hành, cái tình hành, vô biên hành, thượng hành, còn phải thiết lập từ nơi những cái hành như vậy.
Trước hết là chúng ta phải nằm về phía xa, nằm theo kiểu cả cơ, bởi vì tim của chúng ta nó nằm về phía trái thì mình nằm về phía phải là không bị trở ngại cho cái lưu thông của máu về tim. Trên một cách học như vậy có thể tạo ra được cho chúng ta những cái an lạc trong những mùa thả thôi, những cái mùa. Và khi ngủ thì Đức Phật dạy cho chúng ta thực tập và bản điều sâu sắc và kể dị thời tập tức đưa nguyện chúng sinh thân đắc a cổ tâm hô loạn, nghĩa là lúc ngủ nghỉ xin nguyện chúng sinh thân được an ổn, tâm không loạn lạc. Ai mà ngủ được như vậy mới lên ngủ bình an, và ai mà không ngủ được như vậy thì gọi là người đó không có chức ngủ bình an. Ngủ mà thân được an lạc và tâm không loạn động là khó lắm. Có khi thân mình nằm đó nhưng mà tâm mình trong giấc mơ nó đủ thứ. Có khi mình nằm đó mình nảy, thân mình nảy như vậy chứng tỏ là thân mình ngủ còn an ổn, bởi vì nảy là một trong những biểu hiện không an ổn của thân. Và trong giấc ngủ cái tâm mình nó mơ màng, nó chiếm bao đủ kiểu hết thì làm sao mà gọi là giấc ngủ an lành. Cho nên mình ngủ mà không có bình an thì ban ngày mình sống không có bình an, mà ban ngày mình sống bình an được là nhờ buổi tối mình ngủ bình an, và buổi tối mà mình ngủ giấc ngủ bình an thì mình biết chắc là ngày mai mình có một cái sự sống bình an. muốn ngủ cho nó bình an thì mình phải thực tập cái tâm như là để có tất cả các cái trục từ tâm hành với tâm thức mình nó làm yên. Nó làm yên từ khi mà ý thức để rồi nó làm yên từ khi mà tâm thức. Cho đó trong giấc ngủ mình chỉ là yên ở mặt ý thức mà cái mặt tâm thức không còn làm yên. Cho nên nó hay sinh ra những cái giấc mơ, những chiêm bao làm cái gì. Thì tất cả cái đó đều tạo cho cái đời sống của mình không có an lạc. Vì vậy mà một người để được Phật biết tu tập phải thiết lập cho được cái ác lập hành, tận hành vô biên hành và thực hành ngay nhiệm vụ của mình, ngay cái chức vụ. Cho nên trước khi ngủ mình ngồi yên để niệm Phật, mình ngồi yên để theo dõi hơi thở, mình ngồi yên để mình trì thần chủ cho tâm mình làm xuống. Rồi sau đó mình nằm xuống cái tư thái thấp thà và tập theo dõi hơi thở và từ từ đi vào giấc ngủ. Ngủ đến cái bài này thì có bệnh chí không lắm, phiền nào không tiếng, nào nào cũng hết. Ngủ được một giấc ngủ như vậy, ngủ được một đêm ngủ như vậy thì chính trong đêm ngủ đó, trong giấc ngủ đó nó cho mình sự an lạc, nó cho mình niềm tin, nó cho mình sự hy vọng vào ngày mai, có phải không? Và cái ngày mai mình làm gì có kết quả rất là tốt, bởi vì cái kết quả tốt thì sự sáng do đó nó đi từ lên giấc ngủ khi đêm của một chúng ta, có phải không quý vị? Còn ngồi cái tạp mà ngốc lên ngốc xuống, ngồi làm việc mà ngốc lên ngốc xuống, nhìn vô thể đạt thêm như vậy thì làm sao mà gọi là ác lạc hạnh phúc được? Nghe cũng đạt thêm thì làm sao? Ăn mà còn ngủ, có đôi người ăn mà ngày ngủ ngày đã đang ăn ngày, làm sao mà còn hạnh phúc được? Cho nên quý vị đã thấy là ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cho quý vị bốn hạnh rõ ràng là bốn hạnh để được có thể tốt. Và người để Phật thực hành nghiêm mật bốn hạnh đó thì không những mình đủ sức để hoàn quyền và duy trì trạng thái thể tốt ngay trong cuộc đời này, mà còn đủ khả năng hoàn quyền và duy trì phát triển giáo pháp tối thượng thể tốt trong cuộc đời này nữa. Mà nếu chúng ta không thực tập hàng nào trong cuộc hành đó thì đừng nói là Phật tử, mà còn đừng nói hạnh phúc, đừng nói an lạc, đừng nói thảm hơi, đừng nói con trà, đừng nói cái chi hết, bởi vì nói chi cũng giống như là nói đùa mà chơi, chúng ta phải có. Chúng ta không thực tập an lập hành, tận hành, vô biên hành và thượng hành thì mọi cái hạnh phúc trong đời sống của chúng ta ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi, không bao giờ nó trở thành hiện thực cho đời sống của một chúng ta. Cho nên hạnh phúc an lạc và đời sống của một chúng ta chỉ có ý nghĩa khi mà an lập hành, tịnh hành, vô biên hành và thượng hành nó có mặt cách đích thực trong từng một động tác của chúng ta, từ khi thức dậy, xúc miệng đặt ra, cho đến rửa tay rửa mặt, cho đến đi tàu, cho đến ăn uống, cho đến làm việc, nó phải thật sự có mặt ở nơi một chúng ta, ở nơi một đồng tác của chúng ta thì chúng ta mới thật sự là có hạnh phúc. Ta có hạnh phúc là bởi vì trong đời của ta đã có hạnh. Đó là những điều mà tôi xin chia sẻ với đại chúng trong buổi pháp thoại hôm nay. Cầu nguyện tất cả đại chúng thực tập thành công. Nam mô Đại Hạnh Phổ Thiền Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Tất cả đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thường tòa cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam và miền đồng hành,
thật là một thân hàng rất lớn đối với gia đình thực từ nãy mà ba vị con đã cung đình được hòa thượng hoa thượng tòa hoa vị Quang Lâm tại Phật đài Quang Minh chùa Quang Minh hôm nay, nhân ngày hành của đức hạnh của gia đình thực từ nãy và mà thượng tòa đã dạy cho chúng con, nhắc nhở cho chúng con thực hiện bốn hành rất là cao đẹp đức Phật đã dạy. Chính đó là hạnh phúc nhất của ngành nữ gia đình Phật tử cũng như anh chị em ba hướng dẫn chúng con. Sự hiện diện của trường tòa thể hiện một niềm hữu ái và quan tâm nhất đối với chúng con trên bước đường tu học. Chúng con đã được hạnh phúc và hân hạnh nhất, mặc dù Đà Nẵng gia đình từ Đà Nẵng ba hướng dẫn chúng con giờ vô sở trụ nhưng hạnh phúc luôn luôn. Mặc dù là chúng con gặp nhiều khó khăn nhưng trường tòa đã giảng dạy đem lại một cái hạnh phúc vinh cửu nhất và chân thật nhất đối với chúng con. Chúng con nguyện thực tập theo lời trường tòa đã dạy đúng như Phật đã dạy. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ chư thượng ở trước trường tòa và dâng lên thường tòa món quà tuy nhỏ mọn nhưng thể hiện được cái tình nào cao quý của chúng con lên thường tòa. Mặc dù đường xa cách xa, cách sông cách đò sông núi nhưng thường tòa vẫn là trời nắng oai bức, nhưng thường tòa đã ban cho chúng con thời phạt vô cùng quý báu. Một lần nữa chúng con thành kính đem thường tòa và chúng con cũng xin bạch thượng tòa, chúng con vì hoàn cảnh rất là khó khăn cho nên chúng con có nhiều thiếu sót trong khi cung kính một vị giảng sư, có nhiều thiếu sót chúng con thượng tòa hoan hỷ tha thứ cho chúng con. Nam mô thượng hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mời tất cả các chị em ngành nữ cũng như tất cả huynh trưởng đảnh lễ thượng tòa. Nhất tâm mà đảnh lễ thượng trụ thập phương Phật pháp tăng tăng ma bái.
Thành những tiếng để tìm thường tòa về hồ liêu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.